Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Kính thưa cộng đoàn, sự chết là một thực tại mà ai cũng phải đối diện. Chúng ta thấy rằng dù là người giàu hay người nghèo, trí thức hay bình dân, người già hay người trẻ, vân vân, tất cả rồi ra sẽ bị cái chết khuất phục. Người ta hỏi sự chết do đâu mà có. Chúng ta chỉ cần quan sát về phương diện tự nhiên thì cũng có thể thấy rằng thần chết cướp đi mạng sống của con người theo nhiều cách thức. Thân xác con người hao mòn rồi cũng phải đến lúc về với đất. Những tai nạn hoặc là chiến tranh, bệnh tật, các loại hóa chất độc hại trong đồ ăn thức uống, vân vân, tất cả đều là nguyên nhân trực tiếp đưa con người tới sự chết. Dù ngày nay y học có phát triển và người ta cải thiện được rất nhiều trong chế độ dinh dưỡng, thì rồi con người cũng có thể kéo dài được sự sống của mình thêm một số ngày đời, chứ không ai có thể vượt qua được cái chết. Và câu trả lời của tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, qua bài đọc sách Khôn ngoan chúng ta vừa nghe, nói đến nguồn gốc của sự sống và cái chết. Thiên Chúa không có làm ra sự chết, và Ngài chẳng có vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Sở dĩ có cái chết là bởi vì ma quỷ ghen tị đưa con người vào u mê và sự chết. Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa thông ban cho chúng ta sự sống, và cũng chỉ một mình người mới có quyền năng phục hồi sự sống cho chúng ta mà thôi, miễn là chúng ta biết đặt niềm tin ở nơi Ngài. Câu chuyện tin mừng hôm nay là một trong những ví dụ điển hình nói lên điều đó. Trước sự kiện cháu bé 12 tuổi, con của ông chủ hội đường, bệnh nặng và từ trần, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta các phản ứng khác nhau của con người, của những người ngoài cuộc và những người nhà của em bé. Trước hết chúng ta thấy thái độ bàng quan của đám đông hiếu kỳ. Họ chỉ tò mò muốn xem Chúa Giêsu sẽ chữa lành cháu bé như thế nào mà thôi, không có một chút thương cảm hay chia sẻ với mất mát của gia đình ông trưởng hội đường. Và thứ đến là phản ứng của thân nhân, những người bạn hữu gia đình ông chủ hội đường. Họ khóc lóc thảm thiết trong tuyệt vọng, thương cho cháu bé xấu số đoạn mệnh. Đó cũng là tình trạng buông xuôi của những người đi báo tin cho ông: cháu đã chết rồi, còn làm phiền thầy Giêsu làm gì nữa. Và chúng ta cũng thấy được thái độ của người cha. Ông lo lắng khi con gái lâm cơn nguy tử và chạy đến cầu cứu Chúa Giêsu. Ông tin rằng chỉ cần Chúa Giêsu đặt tay trên cháu bé thì nó sẽ được lành mạnh. Kể cả khi con của ông đã tắt thở rồi, ông vẫn luôn nuôi niềm hy vọng. Và sau cùng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đối diện với cháu bé đã an giấc. Ngài khích lệ người cha đừng sợ hãi, chỉ cần vững tin thì con ông vẫn sống. Lời ấy đã khiến cho đám đông chế nhạo Chúa Giêsu, nhưng ông trưởng hội đường vẫn không nản lòng, và rồi niềm tin của ông đã được đền đáp. Chỉ bằng một cử chỉ, Chúa Giêsu đã khôi phục sự sống, tựa như là đánh thức cháu bé khỏi giấc ngủ và trao lại cho cha mẹ em bé. Thưa cộng đoàn, cử chỉ đánh thức cháu bé của Chúa Giêsu còn nói với chúng ta nhiều điều quan trọng khác nữa. Đó là lòng thương cảm và tình liên đới với người gặp cảnh khốn khó. Thay cho sự hiếu kỳ hoặc tuyệt vọng của đám đông, Chúa Giêsu nói lời khích lệ ủi an. Ngài giơ tay chạm đến nỗi buồn và kéo cả một gia đình ra khỏi cảnh bế tắc. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy con đường của sự sống là biết tương trợ, chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau. Đó cũng là lời của Thánh Phaolô nhắn nhủ anh chị em tín hữu Côrintô: anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để khi dư giả họ giúp đỡ anh em. Chúng ta thấy rằng sự tương trợ luôn được đề cao trong cộng đoàn môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Các tín hữu không chỉ được trợ giúp hay là trợ giúp nhau về mặt vật chất, mà còn chia sẻ những cái ân huệ, khả năng Chúa ban, và nhất là chia sẻ niềm tin. Người được ơn vững tin biết nâng đỡ những người yếu lòng tin hoặc lâm vào cảnh khủng hoảng. Trong cái lúc nguy tử, trong hoàn cảnh chia lìa sự sống và cái chết, thì việc nâng đỡ đức tin đem lại sự hồi sinh cho thể chất cũng như tinh thần của con người. Chính Chúa Giêsu đã làm như thế, và Ngài khuyến khích chúng ta cũng làm như vậy. Bởi vì theo như lời khẳng định của Thánh Phaolô, Ngài vốn là Thiên Chúa nhưng lại tự ý trở nên nghèo khó để liên kết với sự sống của con người. Có nghĩa là Chúa Giêsu tự ràng buộc chính bản thân Ngài với chúng ta, với tất cả nhân loại qua cái việc nhập thể của Ngài, và qua việc liên đới với con người, chia sẻ số phận với con người. Chúa Giêsu sẽ kéo tất cả những sinh linh bị giam cầm trong tội lỗi và sự chết được trỗi dậy trong sự sống phục sinh. Khi chúng ta liên kết với Chúa và sống tương trợ lẫn nhau trong vật chất cũng như nâng đỡ nhau sống đức tin, chúng ta sẽ nắm chắc được phần hy vọng được tái sinh nhờ ơn của Chúa. Chúa Giêsu khuyến khích mỗi người chúng ta liên kết với Ngài, đặc biệt liên kết với Ngài trong thánh thể, trong ân sủng của các bí tích, để chúng ta mỗi ngày được thông phần vào sự sống mới của Chúa, và điều đó cho chúng ta có sức mạnh biết chia sẻ của cải vật chất, niềm tin với anh chị em chúng ta. Nhờ thế, Thiên Chúa là chủ của sự sống cũng sẽ cho chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Đó là điều mà chúng ta tuyên xưng trong đức tin.